Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, ngày xưa tiên tri Ezekiel đã tiên báo: chính ta đã sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân chúng phản nghịch lại, chống lại ta, những đứa con mặt dày mặt dạng, lòng chai dạ đá, và ta sai ngươi đến với chúng. Thì hôm nay thưa anh chị em, tất cả những lời đó đã được ứng nghiệm nơi cuộc đời của Đức Giêsu Kitô. Đúng như thế thưa cộng đoàn, con người đồng thời đồng hương của Chúa Giêsu không thể nào nhận ra con Thiên Chúa nơi hình ảnh Đức Giêsu, và họ tỏ ra mặt dày mặt dạng, lòng chai dạ đá trước những cái lời rao giảng của Chúa. Họ không biết được Ngài, và họ cũng không chịu mở lòng ra để mà biết được Ngài là đấng thiên sai. Họ chỉ muốn hay là nhìn thấy cái trước mắt, đó là thân thế sự nghiệp quá sơ sài của Ngài, để rồi ngày hôm nay họ trách cứ Ngài một cách ngạo mạn: ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria, và anh em của ông cũng không phải là những người Giacôbê, Giô-sép, Giu-đa và Simon hay sao? Và chị em của ông ấy không phải là bà con lối xóm với chúng ta hay sao? Vâng thưa cộng đoàn, đó là những cái nhận định, đó là những cái con mắt trần gian, những con mắt xác thịt của 2000 năm trước đây. Đúng như thế, từ 2000 năm trước đó, thì người ta đã có cái thói quen thẩm định tư cách một con người bằng cách nhìn vào thế, thân, nhân, lý. Nhất thế, nhị thân, tam ngân, tứ lý. Họ chỉ nhìn con người dưới con mắt xác thịt, và con người ấy đó thì chỉ được trọng vọng khi đáp ứng được cái yêu cầu rất con người, đó là vật chất hữu hạn mà thôi. Đương nhiên vì thế họ không muốn mở con mắt linh hồn ra mà nhìn thấy cái thế của Chúa Giêsu chính là đấng thiên sai, chính là con Thiên Chúa, và cái thân của Ngài là chính Ngài là Thiên Chúa. Và đương nhiên họ càng không thể thấy được cái ngân của Ngài là kho tàng sự sống vĩnh cửu, không hề mối mọt, không hề nhầu nát, không bị gì xét, và đời đời không hề mất nhưng luôn tồn tại. Và cuối cùng họ không muốn nghe cái lý của Ngài là chân lý thường hành bất biến, đem lại sự sống vĩnh cửu đích thật cho con người. Nhất thế, nhị thân, tam ngân, tứ lý. Đúng như thế thưa cộng đoàn, họ cái mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ đá, vì họ chỉ muốn nhìn tận mắt cái hạnh phúc duy vật chất có thể ăn tươi nuốt sống được mà thôi. Và có thể nói rõ hơn, họ đang đốt căn nhà muôn năm để luộc cho mình một quả trứng ăn liền mà thôi. Đó là với con mắt xác thịt của 2000 năm trước. Thế thì với con mắt của chúng ta, những con mắt xác thịt của 2000 năm sau đây thì thế nào thưa anh chị em? Đã hơn 2000 năm qua, Thiên Chúa giáng sinh là người. Ấy thế mà con người của chúng ta vẫn luôn tự hào. Họ luôn tự hào vì những thành quả văn minh hiện đại tiến bộ tột bậc. Nhưng chúng ta thấy thế nào? Vẫn còn có một điều chưa hề tiến bộ, chưa thấy có thể thay đổi được. Đó là lòng ích kỷ vẫn tồn tại nơi con người chúng ta. Từ lòng ích kỷ đó chúng ta thấy phát sinh từ lòng kiêu ngạo, kiêu ngạo và ích kỷ đẻ ra trăm ngàn thứ tệ hại khác. Chúng ta có thể kể ra thí dụ như là ganh tị, đàn áp, chà đạp, bất chấp luân thường đạo lý, hay là tẩy chay lẽ phải. Tất cả chỉ để phục vụ cho cái lợi lộc riêng mình, cho cái trứng luộc ăn liền của mình mà thôi. Chúng ta thấy phải công nhận là thế giới ngày hôm nay có muôn vàn thành tựu to lớn của khoa học, hay là của chính trị, hay là của xã hội, nhưng tựu chung dường như cũng chỉ để phục vụ cho một cái cõi lòng hẹp hòi nhỏ bé của con người chúng ta mà thôi. Phải công nhận rằng có những cái văn minh rất đáng phục, nhưng lại là một cái nền văn minh đưa con người chúng ta đến cái chỗ tự hủy diệt mà thôi. Và hơn thế nữa, thưa anh chị em, cái số phận của tin mừng qua các thời đại vẫn luôn phải đối mặt với cái sự tẩy chay của lòng người ích kỷ. Rồi cái số phận của các ngôn sứ vẫn luôn dường như bị thanh trừng tàn sát vì lòng người không muốn ai can thiệp vào cái hũ riêng của mình, cái hũ trứng luộc ăn liền chứa đầy ta gọi là những cái thèm khát hưởng thụ và tìm mọi phương thế để hưởng thụ mà thôi. Thế thì thưa cộng đoàn, cái nghịch lý trầm kha này đã cho chúng ta thấy cái chân tướng âm mưu của Satan, của quỷ dữ. Nó luôn đối lập với Thiên Chúa, nó luôn đối lập với tin mừng. Do đó đó, 2000 năm sau này, sau ngày mà tin mừng giáng thế, thì những con mắt xác thịt trần gian vẫn luôn ở trong cái tư thế tẩy chay tin mừng, chỉ vì một lẽ, đó là tin mừng của Chúa chúng ta đòi đổi mới. Tin mừng đòi đổi mới, mà đổi mới là bất lợi. Đổi mới là phải đổi lòng ích kỷ thành quảng đại, đổi lòng chai dạ đá thành mềm mại, đổi cái mặt dày mặt dạn của Satan nên khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa chúng ta. Cho nên khi mà con người chúng ta không chấp nhận đổi mới, thì đồng nghĩa với cái việc giữ nguyên mặt dày mặt dạn hay là lòng chai dạ đá, mà đổi cái sự sống đời đời để luộc cho mình một quả trứng ăn liền khoái khẩu mà thôi. Vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay nguyện xin cái sự hướng dẫn của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đó: ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Hướng dẫn của Thánh Phaolô ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta kiên trì, kiên vững để theo bước chân khiêm tốn của tin mừng, khiêm tốn nghèo hèn của Chúa Giêsu, để mỗi người chúng ta có được một con mắt đức tin, con mắt của tin mừng, để nhận ra Chúa ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, và để mỗi người chúng ta có thể bước đi theo cái đường lối tin mừng, con đường yêu thương, con đường quang đại và hy sinh trong cuộc sống của chúng ta.